Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, và người câm sẽ reo hò. Kính thưa cộng đoàn, trong bài đọc một hôm nay, sách ngôn sứ Isaiah là lời báo trước về thời thiên sai, thời mà Đấng Messiah đến trong trần gian, thời được gọi là thời báo phục, thời Thiên Chúa thượng công và phạt tội. Đó là thời mà thế giới bước vào giai đoạn mới, bình an, rộn rã tiếng reo vui. Ở sa mạc sẽ vọt lên dòng nước, ở đất hoang vu sẽ có khe suối tuôn ra, và những miền nóng bỏng thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào dâng. Tất cả những điều đó đã được thực hiện nơi Đức Giêsu. Như khi Ngài bắt đầu sứ vụ, Ngài cũng đã đọc đoạn ngôn sứ Isaiah một đoạn khác, và cũng tương tự như vậy: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi để sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, công bố năm bình an của Chúa, cho người què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, và người chết sống lại. Đó là sứ mạng của Đức Giêsu, và đó cũng là thời thiên sai. Nhân việc Đức Giêsu chữa cho người câm điếc hôm nay, chúng ta nói đến một câu chuyện trong đời thường mà mỗi người chúng ta chắc cũng từng có kinh nghiệm. Người ta gọi là mối tương quan giữa nghe và nói. Có thể nói thường những người đã điếc thì cũng sẽ câm, còn người câm thì cũng là sẽ điếc, hai cái đó đi với nhau. Bởi vì ngôn ngữ mà chúng ta nói được, nó cũng dựa trên ngôn ngữ mà chúng ta nghe. Điều này rất dễ hiểu. Cụ thể chúng ta thấy trong xã hội có những người mù chữ, tức là không thể đọc báo được, nhưng vẫn có thể nói được nhờ đã từng nghe những lời nói đó. Và tương tự như vậy, nếu một đứa trẻ sinh ra ở trên đất Hoa Kỳ chẳng hạn, thì nó nói sành sỏi tiếng Anh vì suốt ngày nó nghe tiếng Anh. Nếu nó sinh ở trên đất Nhật thì nó nói tiếng Nhật sành sỏi dù không biết viết được chữ viết. Và đúng thế, cái tương quan giữa nghe và nói, nó có một sự tương quan thật chặt chẽ. Tổ tiên chúng ta từng đã đưa ra một cái câu thành ngữ: Thượng Đế dựng nên con người có hai tai và một miệng, và vì vậy người ta cần phải luyện để biết nghe mới có thể biết đường mà ăn nói. Dĩ nhiên, việc Đức Giêsu chữa lành cho người câm điếc hôm nay là một dấu hiệu báo về thời thiên sai đã đến, nơi Đấng Messiah, nơi chính Đức Kitô, Đấng cứu thế giữa trần gian. Nhưng mà chúng ta cũng thấy ở trong cuộc sống, cái câm điếc về thể lý nó đã là một nỗi buồn. Đúng thế, khi ngôn ngữ là để chúng ta có thể giao tiếp và bộc lộ những điều gì mình suy nghĩ cho người khác để có thể hiểu được. Còn ngược lại, tai của chúng ta nghe để có thể nhận thức được các thông tin, các câu chuyện đang xảy ra và nhận thức được cái ý tưởng của người khác. Nhưng cái câm điếc về vật lý nó mới chỉ là mức độ thứ nhất. Còn cái câm điếc tinh thần thì đáng sợ hơn nhiều. Những người điếc về tinh thần có thể là vì thành kiến, tức là đứng trước một ai đó, tôi đã mang một cái thành kiến, thì dù họ nói bất cứ điều gì hay ho thì chúng ta cũng chẳng muốn nghe. Rồi và vì vậy nó cũng sẽ đưa đến một điều thứ hai, đó là những người điếc tự ý, hay là nói một kiểu nào là bưng tai lại để không nghe những điều hay lẽ phải. Và đối với những người đó thì họ cũng không thể nào có thể nói được những lời hay trong cuộc sống. Đúng thế, nhờ nghe mà chúng ta có thể nói được. Và trong một cái thế giới tràn ngập âm thanh như ngày nay, bằng truyền thông, truyền hình, bằng các cái thứ quảng cáo, mỗi người chúng ta mỗi ngày sẽ phải lọc lựa biết bao nhiêu điều để có thể chọn lựa, để có thể nói những lời hay lẽ đẹp trong cuộc sống. Nhưng còn một thứ điếc đáng sợ hơn nữa, đó là những người điếc không biết lắng nghe lời của Chúa, không biết nghe tiếng của trong lương tâm của mình, một cái tiếng nói của Thiên Chúa không ngừng thúc giục con người để bước đi trên con đường công chính, và cũng không biết lắng nghe lời Thiên Chúa hướng dẫn để sống công bằng bác ái trong cuộc sống mỗi ngày. Và tương tự như vậy, về việc nói của chúng ta, Có thể chúng ta câm vì nhiều lý do. Có những người ích kỷ là bởi vì điều chúng ta biết mà cũng không muốn chia sẻ cho ai cả, nên mình không nói lên điều mình suy nghĩ. Cũng có thể do sự nhát sợ, điều mà chúng ta đã suy nghĩ và biết nó là đúng, nhưng không có một tấm lòng yêu thương thì ta giấu kín trong mình. Hoặc là ta sợ dư luận, sợ người khác đánh giá, sợ nhiều thứ để rồi không nói lên sự thật. Và cái câm về tinh thần, câm về đời sống thiêng liêng, đó là không biết nói và đưa vào trong cuộc sống những giá trị của tin mừng. Thế nên như người câm điếc ngày xưa, ngày hôm nay chúng ta cũng đến với Đức Giêsu trong bàn tiệc thánh thể, là chúng ta cũng được tiếp cận và gặp gỡ với Ngài một cách hết sức thiết thân, như một Đức Giêsu ngày xưa chạm vào tai của người điếc, chạm vào lưỡi của người câm. Thì tương tự như vậy, hôm nay chúng ta cũng được đụng chạm với chính Đức Kitô, sẽ được cái nguồn ơn mà Isaiah loan báo thuở xưa, nguồn ơn của thời thiên sai. Và chớ gì chúng ta cũng lắng nghe được lời của Chúa, Ephata, hãy mở. Vâng, hãy mở ra, mở tai ra để có thể lắng nghe được những lời khôn ngoan của con người, mở tai ra để có thể nghe được những ngôn ngữ đem lại sự thuận hòa, sự hiểu biết, mở tai ra để có thể lắng nghe được lời của Thiên Chúa hướng dẫn trong lòng và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Và cũng xin Ngài hãy mở ra Ephata để môi miệng của chúng ta có thể cất lên lời ca tụng Thiên Chúa, để lời nói của chúng ta trở thành những nhịp cầu nối kết tấm lòng của con người với con người. Và hơn thế nữa, để lời nói của chúng ta cùng với Đức Giêsu thuở xưa đem những giá trị tin mừng vào trong cuộc sống mỗi ngày để góp phần xây dựng cho một thế giới mới. Xin Đức Kitô đấng cứu thế ở với mỗi người chúng ta và chữa lành cho mỗi người chúng ta, đem lại cho chúng ta một khả năng mới để chúng ta trở thành ngôn sứ của Ngài. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của một nhà hiền triết. Câu nói này dựa trên một thành ngữ mà chúng ta quen thuộc. Nói là bạc, im lặng là vàng, còn lắng nghe là kim cương. Xin cho chúng ta nhờ biết lắng nghe để có thể nói những ngôn ngữ chính xác trong cuộc sống mỗi ngày. Nhờ biết im lặng để có thể tránh được những xung đột, nhưng biết nói những lời hay lẽ đẹp để góp phần xây dựng một nhân loại mới. Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin.